rằng là dùng tâm niệm Phật để vào chỗ tri kiến của Phật. Thì bây giờ cái pháp luân kia cũng vào tri kiến của Phật, mà ngay cái pháp môn niệm Phật của mình cũng vào tri kiến của Phật. Sư giảng dạy cho Phật tử rõ gì để mình có niềm tin cho vấn đề tu trì, đó không? Có niềm tin rồi thì ngoài ra muốn nhập được thì cho rõ ràng nhất thì sư nói rằng Phật tử phải thêm cái gì mà là bát nhã tịnh độ đó. À, khi mình đối cảnh mình quán chiếu tất cả các pháp đều duyên hợp duy quyển không thật, vì nó không thật cho nên mình không có chạy theo nó, mà không chạy theo nó thì cái tâm mình yên tịnh, mà yên tịnh mình niệm Phật cho nó dễ nghe. À, mà khi trong lúc mình niệm Phật rồi mà cái giọng niệm nó có khởi, mình biết nó thật, đừng chạy theo nó. Tôi nói rằng cái giọng niệm của mình đừng kết án nó, đừng ghét bỏ nó, mà đừng theo nó, đừng đồng hóa với nó. Không theo mà không đồng hóa, nó biết nó thôi, được cái cứ lo niệm Phật, đó là đúng cách. Chớ bây giờ Phật tử niệm Phật mà đòi lặng lẽ luôn không được đâu. Như là có lúc lặng lẽ, rồi có khi nó giọng mình lặng lại. Cũng như là nãy Nghiêm Ngọc nói đó, mình lặng lẽ mình rõ câu niệm Phật đó cũng tốt lắm, vào trạng thái tốt. Nhưng mà sư nói là coi chứ không được lâu đâu, 5-10 phút được vô đó cũng là đỡ rồi, giọng ra dùng vô nữa mình niệm niệm mà nó lặng lại rồi vô trong chú thiệt lặng lẽ thanh tịnh của mình để trong niệm Phật. Thì cái chỗ đó là tốt, mình tu tập thuần nhất rồi nó vô đâu có trạng thái nó hoài, đi đứng nằm ngồi có ở trong trạng thanh tịnh giữa cái niệm Phật. Phật tử coi mấy tu mấy vị tu bên thoại đầu đó, nó cũng gần như cái pháp niệm Phật của mình. Khởi đầu là thí dụ như hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay, là cái câu nổi tiếng nhất bên Nhật. Và cái câu mà nổi tiếng mình thường dùng nhất ở bên Tàu đó là con chó có Phật tánh không, ngài Triệu Châu nó không, thì bắt đầu nhào nặn chữ không này. Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, và tại sao ngài nói con chó không Phật tánh? Cái nhào nặng tôi được hoài, mà đúng ra đừng suy nghĩ nhiều cái nhào nặng tại sao cái không này kia là gì vậy? Là khi cái tâm mình ở trong chứ không, không là nó không còn vọng niệm tôi nghĩ trường đấy đọc trường đọc nha, trường nghi tình đó, khởi nghi tình tự nhiên mình nằm trong đó thì cái tâm nó soi soi vào thì cho nó hết vọng. Thì lúc bây giờ soi đến giai đoạn mà tâm thanh tịnh rồi còn chứ không đi đứng nằm ngồi chứ không, không có hồn nhiên nhiều vậy đó. Mà tôi đến giai đoạn mà chứ không, không có quên hết bắt đầu à, nội từ ở chỗ mà chỗ tu thiền mà mất đi tiêu đi cầu mà đi nó lạc, như cầu đây là đây mà xin đi cầu tiêu nó lạc đâu từ bảy là bảy rồi mà lo cái đó không rồi cái tâm tưởng nó không có hướng gì bên ngoài nữa, đi cầu mà đi lạc. Rồi có nhiều vậy mà từ cái chỗ thiền muốn lên lên đến Phật, lên cái nhà Phật rồi cũng đi lạc nữa, tại bây giờ tâm hướng nó không à, nó không còn suy nghĩ tư tưởng gì chỗ khác nữa chứ. Thì chúng nói rằng đừng dụng công. Dụng công thì nó nhuần rồi đó, nó cũng khá nhuần rồi. Ta kêu mình niệm Phật nhuần nhã rồi, thì người là niệm Phật nhuần nhã rồi, chỉ giữ con niệm Phật không mà nó quên hết một cặp bên ngoài. Nghiêm nó không nghe mấy tiếng bên ngoài nhậm gì, đi từ nhà dưới lên nhà trên còn lạc đi thuốc còn lạc. Mình bây giờ đương nhiếp tâm đương công phu đến đổi gì đó, nhưng mà tới chừng mà nó nhập tâm trọn vẹn là đầy đủ sáng suốt, chứ không phải như vậy hoài à. Ông thánh ông tổ không phải như vậy mà ta đầy đủ sáng suốt và nhất tâm, nhưng bây giờ mình đương dụng công nó thì nó vô trạng thái nó được, phải không? Chứ câu niệm Phật mà nó đồng ở dưới cái thiền mà bên thiền mà câu từ đầu, rồi có thiền câu từ đầu niệm Phật là ai, xây lại câu ai niệm Phật đây, người nào niệm Phật đây, xoay đó hoài, giữ câu đó hoài. Nam mô và Phật, Nam mô Phật cái gì? Ai niệm Phật đây? Đánh nghi tình mà phải niệm Phật là nghi tình. Chi vậy? Để cho hết giọng với một chi chứ. Nhưng mà cái hết giọng rồi chân tâm hôm nào ta nói rồi con đầu ta giọng nó lắng rồi bắt đầu ấy, từ thánh hiện rồi là tỏ bài. Nó cũng như nằm mình cứ dịch khỏi mà hỏi cái đó. Đừng tầm hỏi câu niệm Phật ai chứ có lo niệm Phật. Và niệm Phật đến gì? Đến tâm thanh tịnh. rồi nhập tâm. Thấy không? Chứ nói lại, tất cả pháp tu thiền đều sao? Đều đến chỗ nhất tâm chân như. Cuối cùng nhất tâm chân như là tâm, nhập tâm là nhất tâm chân như, là nhập pháp thân rồi. Thì mình niệm Phật đến nhất niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không. Rồi khi mình nhất niệm, mình niệm Phật Tam Muội được cũng gì? Nhập tâm là đến nhất tâm chân như. Cũng đến đó nè. Tất cả pháp tu nào cũng vậy. Mà tùy mình diệu dụng, mình hiểu biết của mình là tu trì để gì? Nhập sớm hay là nhập trễ mà thôi. À. Mà chứ nói ra cái chỗ này nói vậy đó mà mấy người chí không mà được. À, đôi khi bây giờ cái hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình với tình nó thời kỳ mạt pháp mà. Đủ một hoàn cảnh chi phối tâm mình. Cái mà pháp tu dễ nhất, Phật nó dùng cái phương tiện này dễ nhất, ai tu cũng được, mà mình còn không cố gắng để hành được thay đó, chi phối. Mà nếu Phật tử có cái tâm niệm rõ ràng được trên bước đường tu trì của mình đó, rõ ràng rồi, thì cứ niệm Phật cả đi đứng nằm ngồi niệm Phật để nhiếp tâm, rồi lần lần sẽ được kết quả. Nhưng mà có câu này Phật tử thấy để an ủi mình. Một vị thánh nhân đó nói rằng trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo tây phương. Phật tử mà cái thời kỳ này là mà Phật tử tu được một thôi bằng tu 10, tại sao vậy? Hồi trước ta khi mà cái một là cái dòng tư tưởng chúng sinh nó không có quấy ác xấu xa như bây giờ. Đó là bây giờ là những cái dòng tư tưởng sinh nó là xấu xa, xấu ác lắm, quý ác lắm, xấu xa lắm, đê tiện lắm. Nó được dài xéo trong cái tư tưởng của mình. Thành ra bây giờ tự hồ niệm Phật rất là khó đó, dài xéo lắm. Rồi điểm nữa là đủ cái thú vui chứ. Video vô tiếng truyền hình, vô tiếng truyền thanh, cái gì nó cũng làm cho mình phải nó dễ chạy theo hoàn cảnh đó. Đó rồi vật chất đồ đạc đủ thứ cho mình mê nhiễm. Nó thành ra bây giờ người nào mà chỉ lui bước bớt mấy cái đó, nhiếp tâm lo tu trì niệm Phật, Đức Phật là một thôi, ta chấm mấy con này đừng phần đó là người đó cũng là cũng khá công phu rồi đó. À, cũng là nhiếp tâm tu trì đó, cũng là lùi một bước để tu trì, chứ không phải là dễ làm đó đâu. Vì đó cho nên tổ khẳng định là nay tu một và bằng mình cũng là nhiếp tâm với công phu của mình cố gắng lắm, mà bằng 10 lần hồi xưa nè. Ý vậy nè. Thì bây giờ tự cứ ráng cái câu mình dễ tu dễ chứng dễ thành này á, cứ giữ câu đó mà niệm Phật cho nó dừng đi. À, đi đứng nằm ngồi cũng niệm, nhớ niệm được hết thì bớt những công chuyện kia, thì mình niệm cái chuyện này. Thì giàu cho làm ăn buôn bán, đi chợ búa đi gì cũng là nhẹ nhàng theo bước chân. Thì trên bước đường tu trì của mình không phải Phật tử mà bắt ngồi đâu, hay là bắt buộc công phu đâu, đi chợ búa thì Nam Mô và Phật nhịp theo bước chân đi cho mình niệm, mình khéo diệu dụng cho nó thay đổi. Rồi đôi khi thanh tịnh mình nghe trái tim mình nó nhảy bịch cái Nam Mô niệm theo cũng được, hay niệm theo hơi thở cũng được, tùy cái mình đổi. Rồi đạp xe đạp đó là từng bước xe đạp, rồi mình từng bước niệm Phật. Mà bây giờ mình nắm được ý chỉ rồi, là tất cả pháp tu nào, tất cả sự tu trì mình đều đến gì? Thanh tịnh. Mà mình niệm Phật cho đến thanh tịnh. Đó. Mà thanh tịnh rồi là mình nghe đó mà tưởng hết khổ rồi. Sở dĩ mình khổ là tâm niệm mình đủ thứ nhớ, nghĩ tưởng đủ thứ, đủ điều lo nghĩ. Cái đó mình hao thần tổn sức lắm, nó là cái phiền não đau khổ. À, bây giờ mình lo niệm Phật không mà tâm mình an ha. Tôi nói Phật tử đi, lo niệm Phật không tâm mình an, bớt công việc. Rồi mình nói mình trên cuộc sống này không nghĩ tính làm sao mà được. Đúng ra Phật Thánh không cho mình không nghĩ tưởng gì đâu. Nhưng mà cái gì cần nghĩ tưởng là mình lặng lẽ mình nghĩ, mình tưởng gì đi, công chuyện mình lo tính toán đi, rồi buông ra rồi cứ lo niệm Phật. Chứ ai mà không cho mình nghĩ tưởng sao làm ăn trong cuộc sống này, rõ không? Cần nghĩ thì cứ nghĩ, nắm để làm ăn gì, gì gì, mơ làm gì, đó là mơ thôi. Mà nghĩ quá tương lai là không được à. Mà cái tâm vị lai nó khỏi nha. Rồi trong vòng 50 phút thôi. Rồi thôi để tâm thanh tịnh niệm Phật. Đó. Cần giải quyết để tâm thanh tịnh niệm Phật. Là Phật tử quen nó rồi sao nó nhàn nhã. Tâm mình thanh tịnh nhàn nhã trên cuộc sống này. Mà nếu không khéo á, cái tâm quá khứ nó quay ra ngoài, hết nhớ cái buồn này, đến nhớ cái buồn khác, đến nhớ cái buồn nọ, nhớ nghĩ tưởng kia thì nó xoay tròn mình đó. Tới một thời gian già già rồi nó lẫn rồi nó lộn, riết là mất bình thường, nó lẫn nó lộn rồi mất bình thường, lần lần ta kêu người mát, có đến giai đoạn đó phải không? Nó là kéo, nó thiệt chứ phải bao nhiêu người mát bây giờ là vậy đó. Phật tử mình đây vương nhiều lắm mà nó xoay cuồng ở trong cái cuộc sống danh lợi là nó bị bệnh nó nhiều lắm. Thì nhiều lắm. Mà bây giờ nếu mình tu trì, mình ráng cố gắng, nó hết nè. Bởi vì có nhiều người đó, Phật tử đi có nhiều người thuộc đại sư đó, trời, cha tôi đó, ông ngoại, ông nội tôi đó, 90 mấy tuổi, gần 100 tuổi mà còn sáng suốt. Nha, rồi tự hỏi đi, ông có tu không? Không tu đạo này, không tu đạo kia, nên là ông sống cách nhàn nhã, tôi biết cách sống. Còn mấy người mà sống 70-80 tuổi mà quên lẫn lộn hết, là người đó không biết cách tu trì, không có tu. Còn mấy người mà lớn tuổi mà chưa biết là có tu hết nè, mới sáng suốt đấy, người hiền đó, đó. Mà cũng là rất tiếc là người nào mà tuổi thọ mà đầy đủ sáng suốt là cái phước báo là ở kiếp trước khá lớn. Mà bây giờ không có người chỉ đường đi nước bước cho tu đúng cách, Đậu có tu mà tâm thanh tịnh nó sáng suốt, nhưng mà không biết tu thì gì? Cõi nhân thiên là cùng, trở làm người sao phước báo cũng được tốt, được cao lắm mà lên cõi trời là cùng. Vì ai chỉ dạy cho nó khỏi sanh tử luân hồi, cái đường đi đó là có người chỉ mà được. Còn bây giờ Phật tử thấy cái pháp này có người chỉ rõ, mình đầy đặt cái niềm tin rồi, mình đặt cái niềm tin đại nguyện Đức Phật này, đặt niềm tin cái sự tính tâm của mình rồi, là mình chỉ hướng tâm. Bây giờ như Phật tử nhớ rõ là cái tri kiến Phật của mình là nó trùm chứa vũ trụ, thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình. Vì đó cho nên tâm mình nó hướng tâm thì nó nhất tâm, thì cảm ứng đạo giao thì chuyện nó dễ dàng lắm. Chứ thấy rất là rõ, không có gì khó cả. Mà chỗ mình thiệt hướng tâm hay không, quan trọng là chỗ đó. Bây giờ chỉ thấy rõ là một lòng một dạ mình hướng về rồi thì bớt bớt cõi này, tạm cái cõi này tạm sống, tạm giải quyết một số vấn đề còn lại mắc bú trên cuộc sống này hiện tại rồi. Bây giờ cái thân giả tạm này, sống được cuộc đời giả tạm này thì mình không có gì để đam mê triếu mến cõi này cả. Mà khi được vậy rồi thì Phật tử thấy giải thoát nhiều. Giải thoát tinh thần nhà Phật không phải là xuất gia như quý sư. Giải thoát tinh thần nhà Phật là gì? Cởi mở những cái ràng buộc chấp nhất của mình, đúng không? Những cái gì ràng buộc chấp nhất. Bây giờ thương con thương cháu quá, nó cứ nhớ nghĩ ra ngoài, ràng không, ràng buộc không. Rồi cái nhà mình tốt quá mà cứ mình chăm soi hoài, ràng buộc không? À, có. Chồng vợ cứ nhớ nghĩ tưởng hoài cũng ràng buộc. Đủ chuyện này, có đất cát nhiều ấy, nhớ nó hoài cũng ràng buộc. Thì cái chuyện mà phải thành ra trên cuộc sống này, không có không làm ăn, vẫn có làm ăn và tự đi chỗ này. Làm ăn trên cuộc sống này, thì mình biết rằng giới sắc thân giả tạm này, trên cõi đời này, dùng phương tiện để sinh sống trong cuộc sống giả tạm, thì không có gì phải lưu luyến dính mắc trong tâm cả. Làm mà không dính mắc, chứ không bắt mình không làm, phải không? Phải để ý chỗ này, cái tâm mình luôn luôn niệm như vậy là người có trí tuệ. Mà Đức Phật nói là người có trí tuệ quyết định không đau khổ, còn người không trí tuệ sai đắm trong cõi ngũ dục này là quyết định đau khổ. Đức Phật nó quyết định chứ khẳng định chứ không như là nó mơ màng đó. Đó. là mình cho nó dính mắc, dính chắc là đau khổ. Thì bây giờ trên cuộc sống này, Phật tử cứ lo thanh tịnh nhàn nhã niệm Phật và dùng trí tuệ soi chiếu, không có gì để cho mình phải là dính mắc để cuộc đó. Nếu cuộc đời chịu khó mở đó, mở thì mở ra rồi ta mình thanh thản sống. Cái phương cách thanh thản sống còn hồi đó lũy kiếp rồi, ông bà cha mẹ tổ tiên mình gì mê lầm, điên đường lầm lạc, truyền lại cho con cháu nó mới lầm lạc không. Bây giờ mình giác ngộ rồi, chữ Phật Thánh chỉ cho mình các cách cởi mở, thì bây giờ mình sống cuộc đời mình cứ đem hút nào hút là mở rồi. Để tâm nó không, tâm nó thanh thản, tâm nó nhẹ nhàng niệm Phật. Mà bây giờ mở là Phật tử mở chưa trọn, ngay kiếp này Phật tử mở không trọn đâu, vì nó quá nhiều hút. Vì đó cho nên mình mới nguyện về có Phật để tiếp tục mở nữa, chứ không phải lại. Vì nó mở rồi bây giờ tiếp tục mở chứ không phải. Đức Phật có thí dụ trong kinh Lăng Nghiêm á, như cái khăn á, mình rút nhiều quá thì bây giờ mình phải, Đức Phật chỉ mình cái rút là mở. Mà bây giờ mình mở chưa hết thì bây giờ có Phật mở tiếp. Mà mở hết rồi không đâu là Phật. À, chứ không có gì lại. Phật tự đi chỗ này. Mà đó, xin nói Phật tử nghe, cái thân này là giả, cái sở chấp mình rút cũng là giả. Mà hiểu rõ cho nó, đừng nói thiệt à, chỉ chân tâm mình thiệt thôi. Thành ra kêu rằng cái chân tâm bổn tánh khi mình nhập rồi đó, tôi kêu rằng tâm vô nhất vật, thì ngay đó không có mở rồi chứ. Nhưng mà mình không mà nhập trọn vậy không được, bị cái gút này nó cản trở. Chớ người ta tu thanh tịnh rồi ta nhập vô rồi trọn vẹn thì không có mở gì cả, giải thoát hay là ấy. Bởi vì mấy người nói là sanh tử tức niết bàn. Tại vì sao sanh tử cũng giả mà niết bàn cũng giả, như không qua. Cả niết bàn, cái từ niết bàn mới giả. Tại sao mới giả? Giữa Phật tạm đối đãi mà thôi, đối sanh tử mà nói, chúng sinh đối với Phật mà nói, còn đối đãi tạm mượn danh từ, chỗ rút ráo mình coi vậy. Tự tánh thanh tịnh tiền là sống tự tánh thanh tịnh, tâm vô nhất vật là tâm rộng ràng, không có vật chứa gì chứ, không vật chứa gì hết. Khi mình hiểu rồi thì trong chân tâm tánh mình nhập rồi là không có mở hay đóng gì. Nhưng mà bây giờ mình chưa được vậy. Sở dĩ cái mà cái mặt kiến của mình nó bị đóng bụi là cái ba cái gút này nè, ba cái sở chấp lệch lạc của mình vô lưỡi kiếp. Thì bây giờ mở cách là lao, lao chùi bụi, lao chùi bụi trần nó đóng trên tâm, cái sở chấp của mình. Nha, bây giờ nó lao chùi thôi. Mà nhiều cách lao chùi, thì bây giờ cách lao chùi mà dễ nhất và rõ ràng nó phát triển đúng nhất là mau sáng kiến nhất là gì? Là Nam Mô Di Đà Phật. Mình luôn đi luôn lại cho tử gì cho rõ ràng không được Phật, ý gì không được Phật, vô tử nắm được. Mà khi nắm được rồi là mình gì? Ham tu, bò móc từ không được Phật. Phải không? Thì người khôn cái gì mà mình biết được rồi thì cái gì? Bò móc, đi không được Phật, đạp xe đạp không được Phật, nấu cơm được Phật, đâu có lỗi gì. Trụng cái củ vô Nam Mô Phật có lỗi gì đâu. Đó không? Có lỗi gì? Lặt rau niệm Phật có lỗi gì? Rất tốt. Đưa lên tâm thanh tịnh. Mà khi mà mình biết cái tâm nó nghĩ chuyện lợt lạc mà đau khổ rồi thì tự nhiên nó phải trở về lặt rau thanh tịnh. Đó. Thầm thầm cái câu sư đế, khi mà có chuyện gì đó, những chuyện gì đã qua rồi mà khi mình khởi tư tưởng mình nhớ nghĩ là thấy tâm nó nặng liền. Rồi lý do mà tâm tôi buồn buồn nặng nặng là do cái vụ nhớ nghĩ gì nè, không dữ đâu, trở về buông xả ra môi Phật, buông xả để tâm không niệm Phật rồi hết rồi. Còn bây giờ Phật tử không quen với nó, không làm với nó, mình nghĩ rồi có lòng nó kêu đồng quá nó là nghĩ thêm đó ha, nghĩ tới rồi có buồn vui tới hoài rồi bắt đầu khó. Thì khi mình học đạo mình biết rồi thì gì, ngay từ đó là mình dừng. Ngay từ đó mình dừng. Dừng từ đó mình lo là chuyển qua cái đoạn thành niệm Phật, buông xả để tâm không niệm Phật. Thì như vậy Phật tử lợi ích nhiều. Thì bây giờ hiểu được cái đó rồi nó mới dùng cái câu niệm Phật mà để về chỗ tri kiến Phật là như vậy đó. Bởi vậy Tổ Đức mới nói rằng đó, thì nghe cái kinh Di Đà này nè, hễ nhất tâm trì danh mà hiểu Phật hay là được á, thì tức được bất bất thối chuyển liền à. Mà nhất tâm thì là nằm trong bất thối chuyển, là không còn thối chuyển nào nữa. Đây là chỉ nghe cái tự tâm của phàm phu rốt ráo được thành quả Phật. Nếu tin chắc được như thế, cần gì phải trải qua ba thừa để học, lâu xa nhiều kiếp để tu, mà chỉ không vượt ra ngoài một niệm, mau chứng quả Bồ Đề, đâu không phải là đại sự hay sao? Mình thấy không? Thì tất nhiên là mình thấy tùy mình. Cứ nói là ngay ra đây nè, khi mình đương niệm Phật là mình thấy Phật, thì tất nhiên ở chỗ này đó. Thế là khi nào hiểu rõ gì thì mình thấy Phật. Bây giờ ngay tự tánh niệm tử nè, đừng có quay ý thức phân biệt. Thì khi thấy khi nghe rồi đừng có phân biệt, khỏi phân biệt. Tâm lặng đã thanh tịnh mà thấy mà nghe, là thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, là đương lúc là thấy Phật. Phật pháp thân mình hiển lộ, cái thấy nghe mình hiển lộ rõ ràng, còn đòi nữa à. Rồi là đang thành Phật, là niệm trước mê chúng sinh, niệm sinh giác là Phật. Thì một niệm giác ngộ của mình trọn vẹn rồi là Phật rồi. Thế tinh thần đấy thưa lục tổ anh em, thì sư chỉ Phật tử một cái khôn ngoan chỗ mà thấy Phật rõ như này. Có nhiều người á kiểu kiến sức minh tâm mà cứ lặng lẽ, rõ ràng sáng biết của mình là không mình tướng không màu sắc đó, nhưng mà có người trả thành sắc thành ra nó mất cái đó. Chạy gặp cảnh cứ phân biệt trả thành cảnh đó. Thấy cảnh đó rồi cái hình danh sắc tướng của cảnh nó hiện lộ là quên tâm trả theo cảnh, mà đa số chúng sinh đi cũng được đó không à. Cho nên là vẫn là phàm phu không thành Phật được. Nghe không? Đó. Còn bây giờ mình thấy Phật, làm niệm Phật, tâm thanh tịnh rồi, mà mình thấy mà không trở theo, không phân biệt, thì cái chỗ thấy của mình đó là Phật đấy, cái Phật đó, thấy Pháp thân mình đó, của thân mình hiển lộ đó nè. Còn mình lo mình thấy cái này cái kia là mình thấy vật thôi, chứ không phải thấy Phật. Bây giờ, chứ nhiều đó à, nó rõ lắm. Nhưng mà nó hồi đó thì mình quen rồi, mình thấy cảnh cái phân biệt cảnh trạng theo cảnh là không thấy không Phật, không Phật lộ lộ rồi đó. Mình không thấy mà thấy giật không à, phải không? Vì điểm thứ hai đó là đến phân biệt. Chánh văn biệt là chuyên theo kinh này cũng có 10 nghĩa. Một, vì lòng đại bi thương xót chúng sinh nên Phật nói kinh này để làm cầu bến cho đời mạt pháp à. Vì lòng đại bi thương xót chúng sinh nên Phật nói kinh này để làm cầu bến cho đời mạt pháp. Cầu là cái cầu bắt qua cái bến mà thôi, cầu bắt qua mới lên bến được à. Thì tôi nói từ bờ mê tha bà này về tới phương cực lạc nó phải qua ba nhịp cầu là tính nguyện hành. Mà làm sao mà làm cái cầu bến này từ tới bà này về tới phương cực lạc phải qua ba nhịp cầu đó mới được, thiếu nhịp là không được. Mà tự nghĩ rằng từ cái bờ sông bên đây qua bờ sông kia thường thường là mất ba nhịp cầu, mà thiếu nhịp là đi có hai nhịp giữa sông đó rồi là sao, nếu mà đi nữa là lọt cộng sao mà bắt đi mất nhịp, phải không? À, thì qua rồi tại sao nó qua đời Phật pháp này? Phải có cái này là Đức Phật quyền ký rằng khi qua đời Phật pháp sau này kinh sách bị diệt hết, bị đốt cháy tiêu diệt hết. Bây giờ chưa đâu, kinh sách nhiều tới thời gian nào tiêu diệt hết, thì còn Đức Phật nó còn lưu lại đời Phật pháp này một biển kinh hay như thế nào để cứu đỡ chúng sinh trong cái thời kỳ đó, phải không? Sau này kinh diệt hết tiêu cháy tiêu làm sao mà như mất không còn kinh sách mình coi được nữa, không biết hiểu chánh pháp nữa. À, còn đặc biệt long thần hộ pháp luôn luôn giữ gìn bộ kinh Di Đà này ở lại bên đời, và người nào mà đọc tin được hiểu được niệm Phật nguyện gì rõ ràng thì sẽ được giảng sanh, chỉ có pháp tu nó thiền, nó bật tông thiền tông tịch gì nó không có hiển lộ lên đời được nữa. Không biết nó tất cả không ai tu được chứ. Không có thầy chỉ dạy nữa. Chỉ có Nam Mô Di Đà Phật này để cứu đời Phật pháp đó. Vì lẽ đó cho nên là Đức Phật nói là dùng cái huệ nhãn Đức Phật sau này đến đời Phật pháp kinh sách tiêu diệt chúng sinh bơ vơ không biết đường đi lối về. Đức Phật mới lưu lại kinh này và giao cho Long Thọ Bộ Pháp phải giữ lưu đời 100 năm đó thôi. Đó là ý gì đó. Điểm thứ hai, vì trong vô lượng pháp môn rút ra một phương tiện tối thắng này đó. Vì trong vô lượng pháp môn là Đức Phật nói đại thừa vô lượng nghĩa, hay là Đức Phật nói là trong chúng sinh có 84.000 phiền não trần lao, và 84.000 phiền não trần lao phải dùng 84.000 trí tuệ để chuyển qua 84.000 phiền não trần lao đó. Thì tất cả các pháp nào đều bị Đức Phật chỉ cho mình cách chuyển qua cả. Nhưng mà trong vô lượng pháp môn, nhiều pháp môn đó Đức Phật bởi rút ra các pháp môn tối ưu tối thắng, dễ tu dễ chứng dễ thành, để cho mình trao cho mình cái tu trì đó. Thì cho nên tổ có nói rằng trong vô lượng pháp môn rút ra một phương tiện tối thắng. Tối thắng là thắng diệu, tối ưu, rất là ưu việt, rất là thắng diệu, để cho mình tu trì được đó. Đó. Như nãy nói đó, nếu trường hợp mà mình tu trì mà ở tại cái cõi Ta Bà này mà lo tu trì làm hiền làm đất làm lại Phật tụng kinh hay làm thiền gì đó, rồi bỏ xác này rồi tái kiếp nữa là một vạn kiếp mới trụ được bất cứ chuyện, một vạn kiếp là 10.000 kiếp. Cái đó là nói là người tu tiến hoài à, không có bỏ xác này rồi tu nữa. Chứ nếu bỏ xác này kiếp sau hay kiếp những kiếp sau nữa mà thối chuyển này thì không biết vào mấy lần 10.000 nữa đó hả. Phải tiến hoài thì tổ nói là trong đại thừa khởi tính luận mạng minh bồ tát nói là tất nhiên là phải tu tiến hoài 10.000 kiếp mới trụ bất cứ chuyện. Còn bây giờ mình niệm Phật Di Đà đó ha, niệm Phật Di Đà rồi đi từ đồng cư tịnh độ, đồng cư quế độ, Ta Bà mình đó, đồng cư quế độ, đi ngang qua ở Tây Phương Cực Lạc là đồng cư tịnh độ, từ đồng cư này đi ngang qua cõi đồng cư kia, từ đi qua quá sanh trụ vực bất thế chuyện đó là mới mà tối ưu. Cái pháp tối ưu tối thắng là vậy đó. Điểm thứ ba, vì chê khổ khen vui, để cho chúng phàm phu trong đường sanh tử giấy lòng ưa cõi vui nhằm cõi khổ. Vì hữu tử thấy trong cõi này người nào cũng khổ quá, mà có vị nào có từng nếm trong những vị khổ á, vị đắng ở trong cõi Ta Bà thì mình mới thấy. Rồi khi mà qua cái khổ đó lúc mà vui thì mình mới thấy cái vui cái giá trị. Thì bây giờ đó mấy cổ đức nói rằng Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ hằng vui. Thì cõi này nó khổ nhiều mà bây giờ có tịnh độ là rất vui. Ta nói vì chê khổ khen vui, để chúng sinh phàm phu trong đường sanh tử giấy lòng ưa cõi vui nhằm cõi khổ. Bởi vì mình người phàm phu trong đường sanh tử thì khổ nhiều quá rồi. Đức Phật nói khổ chúng sinh, nước mắt chúng sinh mà giấy ra vì đau khổ đó là hơn 4 biển, quá nhiều. Tự tương tự trong vô lượng kiếp tới giờ nước mắt mình trải ra rồi hơn 4 biển, thì cái khổ biết chừng nào. Thì khi mình hiểu được vậy, tin là Phật vậy, thì mình làm sao mà nhàm có khổ đi, để lấy cái vui giải thoát. Giờ có Phật rồi, để tu làm Phật để giải thoát và hết còn đau khổ nữa. Sự thật ra không phải cõi Ta Bà này là nó đau khổ hoàn toàn. Cái cõi này cõi trung giới, khổ có vui có, nhưng mà khổ nhiều hơn vui. Mà khi mình giác ngộ rồi, trọn vẹn rồi thì cõi này trở thành niết bàn, vị chân tâm mình sống được trọn vẹn. Mình khổ thì nói mình khổ nhiều vì sở chấp nhiều, vì lệch lạc nhiều. Con đường thẳng bằng mà bằng ngọc lưu ly trả cho mình, mình không không biết để đi đường đó mà đi đi gì? Tuôn rừng lướt lướt bụi mà đi, vì không biết, vì mê, vì điên đảo, cho nên mình gai vào gai đâm, kiến cắn sụp hầm xa hố rụt 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 khóc than, phải không? Để biết cái nghiệp cái chứng duyên đó, nó làm cho mình đau khổ quá. Và bây giờ con đường bằng phẳng kêu là mình không thấy được đường đó, vì nó sẽ đau khổ. Bây giờ Đức Phật đầy đủ nhân duyên chỉ cho mình con đường ra khỏi khổ này để tìm được con đường vui. Và khi được con đường vui đó là con đường giải thoát rồi thì trở lại khắp cõi khổ trong mười phương để độ chúng sinh, để dắt chúng sinh đi con đường ngọc lưu ly đó, phải không? Trong cõi ta bà này có con đường ngọc lưu ly mà mình không biết con đường ngọc lưu ly đó để đi, tất nhiên là con đường gì? Con đường chánh pháp, con đường nhập tâm là đường niết bàn đó. Ý như vậy đó. Mà mình đi là con đường trong gai là chạy vào cõi đời ô nhiễm của đời đó, mới là bị đau khổ. Tại sao phải chạy cõi đời ô nhiễm của đời? Gì? Vì sao? À, vì mình mê lầm. Phật tử thấy những cái người mà ở ngoài đó đau khổ là sao? Do vọng tâm, vọng niệm, cái tư tưởng nó xoay cuồng. Cho nên bây giờ đã có thứ thuốc dùng thuốc phiện hay cần sa là phi thuốc là lăn nó hết biết gì chưa nè, nó hết biết gì đó là lúc đó là gì? Không còn đau khổ nhiều, nó hết biết gì khổ vui rồi. Là tôi cho đó là tại nó vui là gì? Đau khổ quá vậy hết biết lúc đó là thấy cảm thấy an vui lúc đó. Còn bây giờ sự thật người biết tu rồi, rồi mình tu thanh tịnh như Phật rồi đi gì, tâm thanh tịnh mình nó an rồi thì cũng còn hơn cái phi nữa đó. Đâu mà đau khổ nữa, thì cái phi đó là nó hết giúp đau khổ. Đó. Bây giờ có một vị ở Tây Phương đó, mới nói ra câu này nha, đó là muốn hạnh phúc một ngày á, phải biết làm sao? Bạn nói là uống rượu cho say túy lý, hết biết trời đất gì là uống rượu say là hết cái hạnh phúc là tự nhiên hết biết gì. Vì nếu mình biết ra phân biệt là đau khổ, đó không? Ý á, còn uống rượu say túy lý hết biết trời đất gì cho là tạm mới nói là tại tôi vui tôi hết biết gì, tôi còn biết khổ vui nữa, là nó tạm đó là hạnh phúc một ngày. Còn muốn hạnh phúc á, ba ngày á, tôi tự biết gì không? Là cưới vợ lấy chồng ba ngày đừng nhập phòng, vì nó ba ngày chắc gì đâu có ba ngày vui được, có ba ngày đó hết rồi, qua bốn ngày cự lộn rồi. Rồi cái là phải nói mà muốn vui suốt đời là gì? Là đi tu, là tu là người tu rồi vui suốt đời là gọi gì? Sao là vì gì? Mình tứ lo niệm Phật không, giọng đâu khỏi đó. Khi mình giọng khỏi mình biết mình khổ, mình biết mình khổ, giờ mình đừng theo vọng nữa, làm khi lúc đó mình hết khổ. Thì người biết tu rồi, người tu trì rồi là gì? Là vui suốt đời. Đó, thì phải để ý chỗ này. Vì đó cho nên mình khi mình hiểu đạo rồi thì mình sao? Mình nhàm khổ ưa vui là cái tướng trước. Đó không? Cái sự trước là mình bỏ cổ khổ ra khỏi ta bà này, mình về trụ an vui trong cái Phật đó, cây ngọc lá vàng chim thuyết pháp hay là nhạc trời trỗi dậy cũng là pháp, bông sen rung khuôn như pháp, gió thổi vô cái ao liên trì cũng diễn pháp âm mà như nhạc trời và cho mình vui. Mà vui cái sự đó rồi bắt đầu mình tu trì để nhập cái lý, mà khi nhập cái lý rồi là Phật tử đi vào thông thả, đi vào cõi ta bà, đi vào địa ngục, đi vào Phật tử gì vui cả. Đó. Đó. Bây giờ tự thấy cái chỗ cái lạ lùng này. cái xưa coi mà cái cô qua bán cháo gà mà nói chuyện âm phủ với to đó. Khi mà cô vô trong cái cuối cùng sao hết trơn nè, chứ nó muốn nói cái chỗ mà thử đạo cổ lần cuối cùng nè, thì gặp lửa phừng phừng, lửa địa ngục đó, thì cô đứng xa dữ, nó nóng không tưởng được. Nó nóng là cô xa, nó nóng là nóng bức cô kinh khủng. Nhưng mà bây giờ cô phải vô đó, Đức Quan Âm đang gọi cô phải vô đó, bằng nhiên bằng nào mà luyện đạo. Thì khi cô nhắm mắt thanh tịnh rồi, niệm Phật rồi, cô vô nó rồi nó bắt được lửa hùng hồn mà cổ nó nóng như vậy à. Là tại vì nó, ta nhập tâm rồi, cái đó là giả, dù cái địa ngục cũng giả thôi, có nghiệp mà. Bọn tử thấy cái vụ nóng nè. Có một hôm đó Đức Mục Kiền Liên làm vị thần thông bậc nhất nhà Phật á, đi xuống thăm viếng địa ngục. Rồi khi mà ngày dân có dân gian á, trở dân gian rồi, ngày lấy một miếng lửa, chút xíu lửa bằng cái tâm nhang á, ngày đem về có thế mà cái ngày dân dụng lên cõi trời, thì một chút xíu lửa bằng tâm nhang là cả cõi trời nóng bức cái chỗ này, nóng quá chịu không có nổi. Bữa nay cái gì nóng bức quá, thì bắt đầu nghe la lố thang quá, rồi lúc buồn liêu mới nhớ chết bà, mình đem thêm một tí lửa để làm cả cõi trời thiền nóng bức ta la lố quá. Và tại sao? Thì xuống nói rằng cái nghiệp nó như vậy, cái lửa địa ngục nó nóng bức như vậy. Nhưng mà tại sao cả một cái ngọn núi lửa ra lớn lao mà bà cô ba nó cũng vô trong đó không có nóng? Chư Bồ Tát vô không, Phật vô không, bị nó quyến giá. Ta nhập được cái đó rồi, cái tâm mà thanh tịnh rồi. Sư coi cái chuyện mà ngày Ngộ Không Pháp Sư đó, ngày tu chứng đạo rồi mà muốn trị bệnh cho người bạn đó, thì hôm đó là ngày mới gì, ngày muốn lễ người đó đó, ngày mới nấu cái kim ở trong cái nước sôi sôi buộc, rồi bắt đầu ngày lấy cái tay ngày thọc vô, ngày lấy cái kim ở trong, ngày lễ cho bạn hết bệnh. Cái nước sôi trong đồ mà lấy tay ngày thọc bị như quyển ta mũi rồi, nó tất cả là đâu có thiệt đâu, đó không, ta tu ta chứng nhập thiệt rồi, nó là quyển thiệt. Còn mình bây giờ mình nói quyển mình mới học, mình mới kêu văn huệ, mới nghe nó là quyển không thiệt thôi, chứ mình học vô là không liền. Mà tại vì mình mới nghe chưa nhập, còn người ta nói là tư huệ là tu huệ là nhập rồi, thì tự nhiên là thấy rõ cái quyển. Thì cõi cả cõi này nó đều quyển giả thôi, đó không, chứ không phải là không ấy đâu. Còn mình bây giờ là tại mình quán chưa tới, mình quán chưa tới, cho nên mình mới nói là mình nói cái miệng quyển, nhưng mà khi đối cảnh là thiệt. À đó vậy đó. Rồi mình buồn khổ là cái chỗ mình chưa tới. Nhưng mà khi mình có đức huệ mình hiểu rằng khi mình chưa tới mình còn buồn quyền, mình biết như vậy là cái người trí. Thấy không? Tôi biết tôi khổ tại vì tôi tu chưa tới, nhưng mà tôi sẽ tu nữa để tới, ráng tu cho tới. Nhưng mình biết vậy là người trí. Tôi nói là khi người ngu mà mình biết mình ngu là người trí, đó không? Đó. Mà cái người ngu mà mình cho là khôn đó là đại ngu. Thì bây giờ quan trọng là mình biết mình, là mình tiến chứ. Tôi biết cái đó là nguyện, nhưng mà tôi chưa nhập, tôi chưa tới, cho nên bây giờ tôi phiền khổ lắm. Tôi chưa tới, nhưng mình phải biết. Tôi cố gắng để chuyển hóa qua lần lần để nó cho tới. Thì cái đó tự được là người trí, thấy không? Mình biết đó nhưng mình tu chưa qua, tại vì công phu tôi chưa tới đó. Đó là được. Và khi hiểu vậy rồi thì trên cõi đời này nếu gặp cái khổ gì mình đó là chuyển hóa, quán là được chuyển hóa, đó không? Đó là chuyện được kết quả cả, chứ đâu có gì. Và cứ ráng cố gắng tu trì vậy thì an được kết quả, cũng được tốt đẹp, cũng được an vui sáng suốt ngay nơi cõi này. Tu là phải được lợi ích chứ, thấy không? Nhưng mà cái tâm mình yếu hèn lắm. Trong chân lý Đức Tổ Sư nói cái loài người chúng sinh nên là cái loại mà làm biến nhất vũ trụ. Không như tôi làm biến bây giờ Phật độ tôi được, à bây giờ chỗ nào Phật độ, trời độ, gì thần độ tôi chịu, mà tôi mình tự độ để chuyển quá mình không chịu. Làm biến nó độ như vậy đó. Mình tư duy để mình chiếu phá cái cõi đời nó quyển không thật, để mình giải trừ cái khổ, mà mình niệm Phật để chuyển hóa hết cái khổ. hết giọng nó quần chân đến hết hổ không chịu. Bây giờ tôi nè, niệm dạy câu Phật thôi là biến mà Phật là độ con hết khổ con chịu. Thì nó chịu, chứ không tự mình chuyển hóa được. Mình cứ mình chê, mình thấp hèn quá rồi, đến độ lười biến nữa. Hả hả, rồi không công phu. Thành ra Phật tử thấy mà chưa dạy công phu gì đó, leo que có mấy tên. Chứ mà lên bà độ thì lâu nhiều lắm, hàng mấy chục người, mấy chục ngàn người đúng không ạ? Mấy trăm ngàn người không mà lên bà châu đốc là biết. Và tại vì mình xin chỗ đó nó nói bà độ. Còn mình thì mình tự độ thì nó không có nhiều người chứ. Bởi Đức Sư Tổ đánh giá đó là rõ ràng lắm. Chúng sinh là loài người là nhất là làm biến nhất thế giới thì vậy. Độ không dễ, ai tu dùm thì được. Mà mình tu thì không chịu. Ờ với độ mà. Phật độ và độ thành độ thì chịu chứ mà nói là tự độ thì không chịu. Mệt quá Đức Phật nói tôi ngồi tu mệt đi Phật mệt quá. Tôi tự độ cũng mệt quá. Phật độ dùm. Chỉ không à, đợi cái chứ có Phật ở chỗ nào mà rao bản thì ai mà tu trì thì tu độ chứ mà chỗ đắt lắm. Chứ vô tay á. Chứ mà nếu mình tự độ thì rao que à, mấy tên à. Nó khó vậy chứ mà dễ đâu. Thành ra Phật tử phải mình ý niệm mà người nào mà chịu tự độ là căn tánh Phật tử khá rồi đó. Hả hả? Căn tánh Phật tử khá lắm rồi đó mà chấp nhận tự độ. Nhưng mà mình đây mình học đây sự thật ra tự độ mà gì cũng nương tha độ. Mình tự độ đó nhưng mà cũng còn nương tha độ là Phật độ được à, nhưng mà mình phải chấp nhận tự độ phần mới chuyển hóa phần đó. Rồi thì Đức Phật sẽ độ cho thêm. Cái chỗ mà điểm thứ hai là chỗ nãy tổng rồi bây giờ điểm biệt á, là trong biệt này nó có 10 nghĩa mà sư mới giảng là 3 nghĩa thì nó hết giờ. Thế này thôi Phật tử, hay để kỳ sau, để kỳ sau nào Phật tử học thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 10, cũng là ngày Chủ Nhật mà Phật tử vào đây để học kinh A Di Đà xứ sao. Và kỳ rồi đó, để giảng Phật tử việc khai chương thích văn nên phân làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là lược tiêu, là gión nêu lên 10 nguyên tắc. Điểm thứ hai là tường thích, là giải rõ 10 môn ấy. Thì ok rồi đó, là bữa hôm giải 10 nguyên tắc rồi. Thì bây giờ rồi thì giải tường thích. Điểm thứ hai là tường thích thì giải rõ 10 môn. Thì kỳ rồi là giải tổng, phần tổng rồi đó. Thì bây giờ điểm thứ hai là tới phần biệt. Chánh văn biệt là chuyên theo kinh này cũng có 10 nghĩa. Cái phần biệt cũng có 10 nghĩa. Mà bữa hôm Phật tử Hồng phần lược tiêu đó cũng có 10 nghĩa. Rồi nghĩa là mình giảng hết rồi đó. Rồi bây giờ tới phần biệt. Là điểm thứ nhất, vì lòng đại bi thương xót chúng sinh nên Phật nói kinh này để làm cầu bến cho đời mạt pháp. Điểm thứ hai, vì trong vô lượng pháp môn riêng rút ra một phương tiện tối thắng này. Điểm thứ ba, vì chê khổ khen vui, để cho chúng phàm phu trong đường sanh tử giấy lòng ưa cõi vui, nhàm cõi khổ. Điểm thứ tư, vì lòng giáo hóa dẫn dắt hàng vị thừa chấp không, chẳng tu tịnh độ. Điểm thứ năm, vì khuyên các người mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo nên gắn tới niệm Phật để được gần gũi Như Lai. Điểm thứ sáu, vì thâu nạp hết căn lợi, độn thải đều được độ thoát. Điểm thứ bảy, vì hộ trì người tu hành nhiều chướng ngạn để khỏi bị sa đọa. Điểm thứ tám, vì chính chỉ ngay nơi cái tâm hữu niệm đặng chứng vào cái lý vô niệm. Điểm thứ chín, vì cách chỉ dạy rất khéo là nhân cầu vãng sanh mà thật ra là ngộ quả vô sanh. Điểm thứ 10 vì chỉ rõ đường tắt tu hành, lại đường tắt trong đường tắt nữa. Đó. Thì tụng rài sư nói Phật tử giảng tụng này chưa có vô nó ai đà sở sao, nhưng cái này cái lời của tổ nói khuyên mình trước, và tóm lược cái trong kinh Phật Thuyết Cây Đà, tóm cái phần ý chỉ đó, tóm phần ý chỉ rồi mới để giảng ra cho nó nắm được ý hết, ý sâu từ cạn chí sâu, rồi cho tất cả Phật tử nắm được cái đó mà ngài nói điều lợi ích. Chứ đôi khi mình nói vô cái giảng liền kinh A Di Đà không thì tất nhiên nghe rằng mình nắm không hết, không rõ, nên tổ mới là giảng cái ý hết nha, ý toàn bài được khuyến khích cho mình đó. Cái bài rất khuyến khích cho mình rất là hay, nội những cái câu này mà khi trước khi vô kinh A Di Đà thì tất nhiên là khuyến khích mình hết, rồi nói lợi nói hại tốt như thế nào để mình nắm được ý chỉ thì nó rất là tốt đẹp, có kết quả liền.